xót nào thấm hối ân nần, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp than vãn.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác của Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mộ và thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu. Một vị ngồi phía đằng đầu, một người ngồi phía đằng chân. Hai vị hỏi: tại sao bà khóc? Bà trả lời: người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và người tôi không biết người ta để người ở đâu. Vừa nói xong, bà quay mặt lại thấy Chúa Giêsu đứng đó, nhưng bà chưa biết Chúa là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: bà kia, sao bà khóc? Ai cũng là người giữ vườn. Maria thưa: thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người về. Chúa Giêsu gọi: Maria. Quay mặt lại, bà thưa người: Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà: đừng động đến ta vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy báo tin cho các anh em ta hay và bảo họ rằng ta về cùng cha ta cũng là cha của các con, về cùng Thiên Chúa ta chúng cũng là Thiên Chúa của các con. Maria Magdalena đi báo tin cho các môn rằng: tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho lễ Thánh Maria Magdalene. Đáng lẽ Thánh Maria Magdalene trước đây đó chỉ được mừng ở bậc lễ nhớ thôi, gọi là memorial chứ không phải feast. Mà bây giờ Đức Thánh Cha Francisco đã nâng lễ của chị từ lễ nhớ lên bậc lễ kính, ngang với các thánh tông đồ. Chỉ có các thánh tông đồ trở lên mới được mừng vào bậc lễ kính thôi, còn tất cả các thánh khác, kể cả thánh Agustino lừng danh như vậy đó, thánh Teresa đi nữa, rồi thánh nào đi, thánh các thánh giáo phụ đi nữa. Đấy, các thánh giáo phụ đi nữa là các thánh mà thường thường là được trích dẫn lời của các ngài đó để chứng minh một cái vấn đề liên quan đến đức tin đấy. Vậy mà cũng chỉ ở lễ nhớ mà thôi, chứ không phải lễ kính nhỉ. Vậy mà lễ chị Thánh Magdalene được Đức Thánh Cha Francisco nâng lên bậc lễ kính, ngang với các thánh tông đồ. Và trong lễ của chị đã là lễ kính đó, là phải có kinh vinh danh, và không thể bỏ được cái lễ này. Từ những lễ nào lễ trọng thì mới qua mặt lễ kính mà thôi, chứ còn ngoài ra thì buộc phải làm lễ đó và đọc bài phúc âm như là các thứ đề lễ đó. Nhưng mà tại sao Đức Thánh Cha Francisco lại nâng lễ chị Thánh Magdalene từ lễ nhớ lên lễ kính? Tại vì chúng ta vẫn nghe thấy đó, chị Magdalene là tông đồ của các tông đồ. Đấy, tông đồ các tông đồ, mà đã tông đồ thì phải là lễ kính. Trong cái bài phúc âm này chúng ta thấy không? Chỉ có chị mới ra mồ sớm hơn các thánh tông đồ nữa. Các thánh tông đồ thì còn nhút nhát, còn sợ, không có dám ra mồ. Mà chị ra mồ sớm, chị yêu Chúa đến nỗi vậy, ra mồ sớm. Tất nhiên là đàn bà thì không có sợ nguy hiểm cho bằng đàn ông, và các tông đồ thì sợ người Do Thái cũng phải, bởi vì trực tiếp liên quan đến Chúa Giêsu, do đó sợ, do đó không dám ra mồ. Chứ bằng không thì các ngài cũng ra mồ đấy. Nhưng mà nếu mà các ngài không có sợ đó, các ngài cũng sẵn sàng ra mồ, nhưng mà tại vì các ngài sợ. Nhưng còn các bà, cách riêng là chị Magdalene không có sợ. Cũng liên quan đến Chúa Giêsu vậy, cũng đứng dưới chân thánh giá của Chúa vậy, nhưng mà không sợ, nhất định ra thăm mộ, mà thăm sớm đấy chứ. Khi mà chị ra mộ rồi đó, chị về hai lần chứ không phải một lần nhá, chị về báo cho các thánh đồng đồ hai lần. lần đầu á chị ra thấy cửa mồ, nghĩa là tảng đá lấp cửa mồ nó bị hất tung ra rồi. Em nghĩ là không biết là chị đã vào trong mồ chưa và thấy như thế nào. Nhưng mà chị về chị báo một cái tin, không phải tin của Chúa mà tin của chị. Tin của chị là cái gì? Là không biết người ta đã để người ở đâu, người ta đã lấy mất xác đi rồi. Thì đấy là lần đầu tiên chị về và chị báo cho các tông đồ là vấn đề là chị ra mồ và không thấy xác Chúa ở đâu. Đấy là lần từ đầu tiên đó, chị chỉ loan báo tin tin buồn của chị thôi, đó là xác thầy mất tiêu rồi. Sau đó các tông đồ ở chạy ra lại mồ, nghe chị báo vậy thì tất nhiên xác thầy mà mất đó thì nguy hiểm vô cùng. Sau đó các thánh đồ không sợ nữa, đó là thánh Phêrô và Gioan chạy ra. Rồi sau đó thánh Gioan tin, dù không thấy xác thầy, thánh Gioan tin, nhưng mà thánh Phêrô thì ngẫm nghĩ rồi sau đó mới tin. Đấy, đấy là lần thứ nhất chị chạy ra mồ. Nhưng mà lần thứ hai chị chạy về báo tin đó, mới là tin mừng phục sinh mà chính Chúa sai chị đi. Thánh Phêrô và Gioan đi về rồi đó thì chị vẫn còn ở lại, bởi vì chị chưa chịu, bởi vì xác của Chúa mất tích, chị phải tìm ra cho bằng được, chứ không phải chỉ có thế thôi. Như hai tông đồ đến ra không thấy thì tin và ngẫm nghĩ rồi đi về. Không, chị không chịu, chị ở lại. Và vì thế nên chị vừa mới nói xong cái câu mà để trả lời cho hai vị thiên thần hỏi tại sao bà khóc đó, thì chị trả lời là người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta để ở đâu. Thì vừa nói xong thì thánh Gioan viết tiếp, bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi bà kia, sao bà khóc, bà tìm ai vậy? Tưởng là người giữ vườn. Maria thưa, thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người. Ấy, chúng ta thấy không, ở đây đó, dù là Maria có thân tình với Chúa mấy đi nữa, nghe được tiếng Chúa đó, quay mặt lại thấy Chúa Giêsu đó mà vẫn chưa nhận biết Chúa. Mà vẫn chưa nhận biết Chúa. Tại sao vậy? Tại vì cái niềm tin của chị đó. Bởi vì chị đã nghĩ là Chúa chết rồi, không có sống lại. Đó, chết và không sống lại, có vậy thôi. Cái niềm tin của chị lúc bây giờ là như vậy. Sau này mới sống lại, chứ bây giờ không có sống lại. Bởi thế nên đã chết thì tất nhiên cái người đó không phải là Chúa Giêsu, dù có giống Chúa Giêsu. Và tiếng nói gọi cho chị đó, giọng của Chúa Giêsu đấy, vẫn không phải là Chúa Giêsu. Cái tiềm thức đó, đó là cái thành kiến đó, nó khiến con người ta lầm lạc đến nỗi vậy. Dù là thấy Chúa đó, dù là nghe thấy tiếng Chúa đó, mà vẫn không công nhận đó là Chúa. Bởi vì cái tiềm thức của mình, cái ý nghĩ của mình, nó chi phối. Nó nghĩ là Chúa đã chết rồi, thì không phải là Chúa đó. Dù là tiếng của Chúa, dù là mặt của Chúa. Đấy, cho tới khi nào mới nhận ra Chúa, cho tới khi chính chị được Chúa gọi đến đích danh của chị mới nhận ra. Chúa Giêsu gọi Maria, quay mặt lại, bà thương người, Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Đấy, chúng ta thấy không, chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta nhận biết Chúa mà thôi. Chứ còn ngoài ra tự chúng ta có nhiều cái làm chúng ta không nhận biết Chúa, dù Chúa đang ở trước mặt chúng ta, dù Chúa hiện diện trong tâm hồn của chúng ta, dù Chúa đang đồng hành với chúng ta, mà chúng ta vẫn sợ, mà chúng ta vẫn không nhận ra Chúa, mà chúng ta vẫn chối Chúa. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta nhận biết Chúa mà thôi. Và Chúa làm bằng cách nào? Chúa đụng đến đời sống cá nhân của chúng ta. Giống như Chúa đụng đến đời sống cá nhân của người phụ nữ Samaritano ở bờ giếng Jacob. Giống như Chúa đụng đến đời sống ở cá nhân của Gia-kêu, Chúa đụng đến đời sống cá nhân của người này người kia, hay là Chúa đụng đến đời sống cá nhân của Sa-lê đi bắt đạo, là tự nhiên con người nhận biết Chúa, hội ngộ với Chúa và trở thành tông đồ cho Chúa liền. Dù là tội lỗi mấy đi nữa cũng trở thành tông đồ cho Chúa, bởi vì đã gặp gỡ Chúa, đã nghe được tiếng Chúa là không thể ngồi yên và loan truyền về Chúa. Bởi thế nên sau khi Maria nhận biết Chúa rồi, thưa Rabboni, lạy thầy, thì Chúa bảo cái gì? Đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy báo tin cho anh em ta hay và bảo họ rằng ta về cùng cha ta cũng là cha của các con, về cùng Thiên Chúa của ta cũng là Thiên Chúa của các con. Maria Magdalene đi báo tin cho các môn đệ, Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi điều đấy. Đấy là tin mừng phục sinh. Còn tin mừng trước kia chị về khi không thấy xác Chúa là tin buồn của chị là không thấy xác Chúa nữa. Nhưng mà lần này chị được gặp Chúa rồi. Lần trước chưa được gặp Chúa, lần này được gặp Chúa rồi. Chị loan báo tin về chính Chúa Kitô phục sinh. Và vì thế nên với giáo hội, với công nhận chị là tông đồ của các công đồ, chính chị mang tin mừng đến cho chính các thánh tông đồ, để các thánh tông đồ cũng tin vào Chúa Kitô phục sinh. Sau đó mới được Chúa sai các thánh đồ đi để loan truyền tin mừng sự sống. Nhưng mà ở đây chúng ta phải để ý điều này là, dù là Ma Đệ Liên, chị Ma Đệ Liên có được là tông đồ các tông đồ nữa, vẫn phải tuân phục quyền bính của giáo hội, chứ không phải là được Chúa hiện ra rồi là không ke giáo hội nữa. Không. Vì thế thì Chúa nói là hãy về báo tin cho anh em ta. Có nghĩa tất cả những gì mà xảy ra trên thế gian này, nhất là phụ nữ, được Chúa Mẹ hiện ra chỗ này chỗ kia suốt trong dòng lịch sử giáo hội, đều phải trình lại với giáo hội, để giáo hội công nhận đó là thực thì mới đáng tin. Chứ còn không phải là được hiện ra rồi tự nhiên là loan truyền theo ý của mình, như vậy là ngược lại giáo hội, không đúng ý của Chúa theo tinh thần của bài phúc âm hôm nay. Nhưng mà ở đây em xin muốn nói thêm một cái điều nữa, đó là cái gì? Chị Maria Mai Đại Liên đây có phải là chị em với Marta và Maria với lại Lazaro hay không? Đó là một vấn đề. Theo em thì Maria Mai Đại Liên đây chính là chị em với Marta và Lazaro. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính Maria này đã sức dầu thêm cho Chúa vào ở đầu phúc âm Thánh Gioan đoạn 12 mà giáo hội hay dùng bài phúc âm này cho thứ hai tuần thánh. Và trong bài phúc âm đó Thánh Gioan nói là Lazaro ngồi đồng bàn, Marta thì phục vụ, Maria thì sức thơm dầu thơm cho Chúa. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Maria Mai Đại Liên này cũng đứng dưới chân thập giá Chúa. Và Maria này là Maria mà được phúc âm Thánh Gioan ở đoạn 11 câu 2 đã nói là This Mary whose brother Lazarus was sick was the one who anointed the Lord with perfume and dried his feet with her hair. Đó, Thánh Gioan nói rõ là Maria này mà có người anh bệnh là một người đã sức dầu thơm cho Chúa và đã dùng tóc của mình mà lau khô chân của Chúa. Vậy thì Thánh Gioan đã nói là Maria này đã sức dầu thơm cho Chúa và đã lấy tóc mà lau. Mà Maria này đó đã làm điều đó ở đâu? Là ở phúc âm Thánh Luca đoạn 7. Khi mà nói đến người phụ nữ tội lỗi trong thành, nghe thấy tin Chúa Giêsu đến nhà của một người Pha-ri-siêu thì đã mang dầu thơm tới để sức dầu thơm cho Chúa, khóc và lấy tóc mình mà lau rồi sức dầu thơm cho Chúa. Đấy, phúc âm Thánh Luca nói rõ là cái người phụ nữ tội lỗi trong thành đó đó, và đã tới và đã làm điều đó. Và phúc âm Thánh Gioan đã nói lại là đã sức dầu, mà trong cả bốn phúc âm không có chỗ nào nói ngoại trừ phúc âm Thánh Luca ở đoạn 7. Nhưng mà phúc âm Thánh Luca không nói rõ người đàn bà tội lỗi trong thành đó là ai, chỉ nói là người đàn bà tội lỗi trong thành mà thôi. Và nhưng mà ở đây Thánh Gioan lại nói rõ là người đàn bà đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình mà lau. Thì theo em, đó chính là người phụ nữ tội lỗi trong thành. Và đó mới gọi là Mai Đệ Liên. Và Mai Đệ Liên là một người phụ nữ tội lỗi, nhưng đã ăn năn thống hối. Và có người chủ trương là tội lỗi như vậy thì không có thể xứng đáng đứng dưới chân thập giá Chúa. Chủ trương như vậy thì hơi quá, bởi vì như vậy là khinh thường lòng thương xót Chúa. Chính chị Mai Đại Liên tội lỗi mà Chúa chinh phục trở lại theo Chúa cho tới cùng, như vậy là một sản phẩm của lòng thương xót Chúa, xứng đáng đứng dưới chân thập giá Chúa để làm chứng cho lòng thương xót Chúa rồi. Chúa đã tỏ lòng thương xót Chúa rồi ra và đã chiếm đoạt các linh hồn tội lỗi về với Chúa, cho tới khi con người tội lỗi đó đứng dưới chân thập giá Chúa để chứng tỏ rằng lòng thương xót Chúa đã chiếm đoạt tất cả những con người nào tội lỗi mà tin vào lòng thương xót Chúa như chị Mai Đệ Liên. Và vì thế nên, trong lễ của chị Thánh Mai Đệ Liên, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn luôn tin vào lòng thương xót Chúa để có thể được trở thành một Mai Đệ Liên khác, trở thành tông đồ của các công đồ và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Bởi vì Chúa nói là sao? Càng là đời tội nhân, càng có quyền trên lòng thương xót của Cha, mà càng tội nhân á, càng tội lỗi đó, càng nhận mình tội lỗi và càng cảm nghiệm với lòng thương xót Chúa thì mới có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con được cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa khi chúng con nhận thấy mình là một tội nhân, và càng tội nhân chúng con càng cảm thấy lòng thương xót Chúa mà loan truyền lòng thương xót Chúa như Chúa mong muốn. Amen.
Nhìn ánh mắt Ngài từ nhân vạn thuở là chính suối nguồn thắp sáng yêu thương, thâm ước mơ là trầm hương dâng hiến và chót cuộc đời đầy những mến thương.